chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm qua giảng đến hai chữ trung hiếu này. Hai chữ này bất kể là ở văn hóa bản địa Trung Quốc hoặc giả là ở trong Phật Pháp Đại Thừa đều là thuộc về môn học tâm tánh. Hai chữ này ở trong lục thư đều thuộc về chữ hội ý. Cũng chính là nói, để chúng ta nhìn thấy cái ký hiệu này liền thể hội được ý nghĩa mà nó biểu hiện. Tâm, cái ý này rất khó thể hội, rất khó hiểu. Mọi người ở trong Kinh Lăng Nghiêm đã xem qua. Kinh Lăng Nghiêm vừa mở đầu, Thế Tôn nhìn về A Nan, hỏi ngài tâm ở đâu. Hoàn toàn không nói là chân tâm hoặc giả là vọng tâm. A Nan thông minh hơn chúng ta, đã nói ra bảy chỗ đều bị Thế Tôn phủ định cả. Đoạn văn này rất dài, cổ nhân phân đoạn đặt thành thất xứ trung tâm. Cũng có người đem nó phân thành thất phiên phá xứ, đều có đạo lý của nó. Tâm không những không tìm thấy, thậm chí là tâm cũng không có cách gì có thể nghĩ ra được. Cho nên ở trong Kinh Phật thường dùng 8 chữ để hình dung nó: không thể nghĩ bàn, bạc dấu tâm hành. 8 chữ này có thể nói được gần giống một chút tâm mà nhà nho Phật nói, đều là nói chân tâm, đều là nói bản tánh. Chân tâm bản tánh ở khắp mọi nơi. Ở trong Phật Pháp nói tâm bao thái hư, Lăng Nghiêm đặc biệt nói thấu triệt. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều là duy tâm sở hiện. Cho nên tâm là năng hiện. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là cái sở hiện của tâm. Là giống như chúng ta nằm mộng vậy. Chúng ta mỗi người đều có kinh nghiệm nằm mộng. Ở trong mộng có hư không, có pháp giới, có tất cả chúng sanh. Từ đâu mà có vậy? Người hiện nay nói từ trong tâm ý thức biến hiện ra cảnh mộng, không sai. Tâm ý thức là vọng tâm. Ở trong Phật Pháp nói tâm thức biến hiện ra cảnh mộng, mà chúng ta gọi là hoàn cảnh hiện thực. Hư không pháp giới, đông đảo chúng sanh hiện thực. Lại có mấy người biết vật là do chân tâm bản tánh chúng ta biến hiện ra? Cái này là không có người biết rồi. Tâm không có tướng, tâm có thể hiện tướng. Tâm khởi tác dụng, có thể đem cái cảnh tượng này mặc tình biến hóa. Cho nên nói là duy thức sở biến, Mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Thức là gì vậy? Thức là ý niệm. Ý niệm là tác dụng của tâm. Tâm khởi tác dụng thì gọi là niệm. Niệm cái chữ này cũng là chữ hội ý. Ở trong văn từ Trung Quốc, niệm là tâm. Hiện tại, tức là hiện tại cái tâm đó của bạn. Bạn hiện tại tâm đang động. Cho nên Phật nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng chính là niệm, chính là ý niệm. Tâm khởi tác dụng. Làm thế nào đem cái tác dụng này dùng thuần chánh? Thánh nhân thế xuất thế gian dụng tâm là thuần chánh. Phật Bồ Tát dụng tâm là thuần chánh. Thuần chánh chính là trung. Trong chữ tâm này, nếu như không thêm bất kỳ ký hiệu nào thì biểu thị đó là tâm. Thêm vào ký hiệu chính là biểu thị tác dụng của nó. Trung là chánh dụng. Một chút lỗi lầm cũng không có, một chút sai lầm cũng không có. Đây gọi là trung. Chúng ta phải biết cái ý nghĩa này sâu rộng vô hạn. Trong nhà nho, ở trong đại học, dạy người thành ý chánh tâm. Thành ý là thể của tâm. Chánh tâm chính là tác dụng của tâm. Phải dùng cho chánh. Chánh chính là trung. Nhưng mà phàm phu chúng ta hiện nay, chúng ta đâu có biết tâm. Thiền Tông nói rất hay, nếu người biết được tâm, đại địa không tất đất. Chư Phật Như Lai dạy người không có gì khác, chính là dạy người nhận được tâm mà thôi. Nhận được tâm, bạn liền thành Phật. Từ đó cho thấy, ngoài chư Phật Bồ Tát ra, không có ai nhận được tâm. Thanh văn duyên giác chưa có minh tâm kiến tánh, hay nói cách khác, vẫn chưa có nhận được tâm. Huống chi ngang từ đó trở xuống. Tâm khởi tác dụng chính là tư tưởng, chính là kiến giải. Những tư tưởng kiến giải này sai rồi. Sai ở chỗ nào vậy? Nhà Phật nói có vô minh chướng ngại, phiền não khuấy động kính rồi. Phật nói như vậy, nhà nho cũng nói như vậy. Cho nên nho Phật bàn đến tu hành đều trước tiên phải đoạn phiền não, sau đó mở trí tuệ. Trí tuệ mở rồi, bạn liền nhận được tâm. Cương mục của nhà nho dạy người cũng là nói như vậy. Cách vật trí tri. Cái cách vật này quan trọng biết bao. Chúng ta ngày nay tu học công phu không đắc lực, chính là không có bắt tay làm từ chỗ này. Không có làm. Vật là gì vậy? Vật là dục vọng, vật dục. Tất cả chúng sanh đối với vật dục tham luyến, chấp trước rất sâu. Quả báo của họ là đời đời kiếp kiếp tạo ra luân hồi, tạo ra ba đường ác. Cho nên bạn tu hành nếu muốn thành tựu, bạn cần phải đem ngũ dục lục trần xả cho thật sạch sẽ, bạn mới được cứu. Không những pháp thế gian không được phép tham, mà Phật pháp cũng không được tham. Trong kinh Kim Cang nói rất hay: pháp còn phải xả, huống chi phi pháp. Chúng ta thử nghĩ, tại sao mình không thể thành tựu? Tại sao vẫn tạo nghiệp địa ngục? Người học Phật tạo nghiệp địa ngục rất nhiều. Tôi thấy quá nhiều rồi. Hiện tại tạo nghiệp địa ngục, tương lai nhất định được quả báo địa ngục. Cái đáng sợ của không biết quả báo là họ dám tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm lừa gạt chúng sanh, lừa gạt Phật Bồ Tát, lừa mình dối người. Tâm họ dùng là tâm gì vậy? Tâm như vậy làm sao có thể thành tựu? Dùng cái tâm như vậy là một chút việc tốt cũng có một chút quả báo. Quả báo ở đâu vậy? Là đi hưởng thụ ở trong tam đồ lục đạo. Nếu như ngũ giới thập thiện không đầy đủ, nói lời thành thật, người đầy đủ ngũ giới thập thiện không nhiều. Cái thứ nhất là không thành thật. Ở trong ngũ giới có không vọng ngữ, ở trong thập thiện cũng có không vọng ngữ. Không ác khẩu, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ. Chúng ta tự mình thử nghĩ, chúng ta có phạm hay không? Nếu như phạm rồi, trong kinh Địa Tạng nói hay, địa ngục kéo lưỡi. Bạn có thể trốn nổi hay không? Không cần nói bạn có cái hành vi này, mà khởi một ý niệm là đã tạo nghiệp rồi. Chúng ta ở phần trước đã học không ít rồi. Khởi tâm động niệm đều đang tạo nghiệp. Bản thân nếu còn muốn có quả báo tốt thì đâu có cái chuyện này.